Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 18 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư biểu dương lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ cứu nạn cứu hộ nhân đạo khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi chung tay ủng hộ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất.
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất tiếp tục áp dụng biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong năm 2023.
Ukraine sẽ tổ chức cuộc họp ba bên đầu tiên với các quan chức Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 18 tháng 2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ cứu nạn cứu hộ nhân đạo khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ do động đất gây ra. Trong thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá 76 sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp đã phát huy tốt tinh thần quốc tế cao cả và phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Bộ trưởng Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng các quân nhân đã cố gắng quyết tâm rồi thì càng cố gắng quyết tâm nhiều hơn nữa. Sự sống và hạnh phúc của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 17 tháng 2, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, theo hiệp đồng với cơ quan chức năng sở tại. Đoàn đã thực hiện tìm kiếm tại 3 vị trí ở khu vực đường Turunklu ở Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay, theo hiệp đồng với cơ quan điều phối địa phương. Kết quả, tại một ngôi nhà đổ sập ở khu vực này, đoàn đã phối hợp cùng lực lượng cứu hộ sở tại xác định được một vị trí có 2 nạn nhân thiệt mạng. Sau khi trao đổi, đoàn đã bàn giao lại hiện trường để đơn vị cứu hộ địa phương đưa nạn nhân ra ngoài cho gia đình.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng vừa đưa ra lời kêu gọi các ban bộ ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ các cấp chung tay ủng hộ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kéo dài đến ngày 30 tháng 5.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Hội Tư vấn Thuế Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự thảo nghị định chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất năm 2023. Hội này đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình chính phủ Quốc hội để tiếp tục áp dụng biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng, giảm thuế suất từ 10% xuống 8%, áp dụng trong cả năm 2023. Lý giải về đề xuất này, đại diện của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết đã nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, đánh giá rất cao tính hiệu quả của các gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, đặc biệt là giải pháp giảm thuế suất, thuế giá trị gia tăng.
Với đề xuất của Bộ Xây dựng về gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc có gói tín dụng cho lĩnh vực này là cần thiết, bởi gói tín dụng này sẽ giúp tăng cung về nhà ở xã hội, giảm mất cân đối với thị trường bất động sản. Các ngân hàng thương mại nhà nước cũng thống nhất dành một gói tín dụng cho lĩnh vực này trị giá 120.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay cả người xây dựng và người mua nhà thấp hơn từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Trong quá trình triển khai, nếu các ngân hàng tham gia bị thiếu hụt về thanh khoản thì Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng tái cấp vốn để triển khai tiếp.
Kể từ khi Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới ngày 8 tháng 1 năm 2023, hàng nông sản xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Theo thống kê của Cục Hải quan Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay đã có trên 1.360 lô hàng hoa quả các loại với gần 220.000 tấn đã được xuất khẩu qua 5 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện Lạng Sơn đang duy trì thông quan hàng hóa qua 5 cửa khẩu, gồm Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, Cốc Nam và Ga Đồng Đăng với khoảng 1.000 lượt xe xuất nhập khẩu mỗi ngày. Do nhu cầu về rau và trái cây của Việt Nam từ phía Trung Quốc là rất lớn, nên thời điểm sau Tết Nguyên đán, giá một số mặt hàng trái cây như sầu riêng, thanh long, xoài, mít đã tăng nhẹ. Cùng với đó, tình trạng ùn ứ xe nông sản qua các cửa khẩu cũng không xảy ra.
Cùng với nguồn cung ứng từ hai nhà máy lọc dầu trong nước, trong tháng 1 năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu 1 triệu tấn xăng dầu, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2022. Bộ Công Thương cho biết trong tháng 1 năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam đạt 1 triệu tấn, tương đương giá trị 879 triệu đô la Mỹ, tăng 92,6% so với cùng kỳ năm trước. Về dầu thô, lượng nhập khẩu cũng đạt 1 triệu tấn, tương đương giá trị 621 triệu đô la Mỹ, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, trong tháng 1 năm 2023, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất và xuất bán khoảng 590.000 tấn sản phẩm các loại cho thị trường.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng nay ngày 18 tháng 2, trận động đất có độ lớn 3,9 đã xảy ra tại huyện Công Lông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Từ đầu tháng 2 năm 2023 đến nay, khu vực huyện Công Lông cũng đã xảy ra 2 trận động đất. Trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Công Lông cho thấy, động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Mặc dù cho đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người tại khu vực nói trên, tuy nhiên chắc chắn rằng các rung động địa chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực.
Liên quan đến việc thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an để điều tra dấu hiệu sai phạm 7 gói thầu mà các đơn vị tại thành phố Cần Thơ mua sắm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, thanh tra thành phố Cần Thơ thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch, các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định COVID-19 tại Sở Y tế và cơ quan đơn vị liên quan. Thanh tra thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều sai phạm ở 7 gói thầu tại 3 đơn vị.
Từ chiều tối nay ngày 18 đến ngày 19 tháng 2, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh, nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng ngày 19 tháng 2, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Từ ngày 19 tháng 2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vừa cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc họp ba bên đầu tiên với các quan chức Liên minh châu Âu-EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Quan chức ngoại giao này bày tỏ mong muốn sớm được gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell để tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác. Theo thông tin từ vụ báo chí của NATO, các quan chức này sẽ gặp nhau trong ngày 21 tháng 2 tới tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Tháng trước, chính phủ Ukraine tuyên bố việc gia nhập vào EU và NATO là một trong những mục tiêu hàng đầu của nước này. Tháng 6 năm ngoái, các nhà lãnh đạo EU đã trao cho Ukraine quy chế ứng cử viên gia nhập.
Gần 2 tuần sau khi xảy ra thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi hàng viện trợ cho chính quyền và người dân vùng thiên tai tại hai nước này. Hãng thông tấn quốc gia UAE đưa tin, cho đến nay, 97 chuyến bay chở hàng đã được huy động đến cả hai quốc gia. Số hàng bao gồm 2.624 tấn thực phẩm, vật tư y tế và lều trú ẩn. Trong khi đó, ngày 17 tháng 2, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc thông báo, kể từ khi trận động đất kinh hoàng xảy ra hồi đầu tuần trước, hơn 140 xe tải vận chuyển hàng viện trợ thiết yếu đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ để tiến vào khu vực Tây Bắc Syria do lực lượng nổi dậy kiểm soát.
Một số ngân hàng Mỹ cho rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ có thêm 3 đợt tăng lãi suất trong năm nay sau những thông tin mới nhất về thị trường lao động tiếp tục phục hồi và giá thành sản xuất tăng cao. Các ngân hàng này nhận định trước những thông tin về sức tăng trưởng mạnh mẽ hơn và lạm phát dai dẳng hơn, chúng tôi bổ sung dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6, nâng lãi suất ký quỹ lên phạm vi 5,25% đến 5,5%. Trước những dữ liệu mới nhất, phần lớn các nhà kinh tế Mỹ cũng dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất là 2 lần nữa trong tháng tới và không ai kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Trong bản kế hoạch ứng phó với vấn đề tị nạn khu vực, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng nhân đạo bao trùm Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những cuộc khủng hoảng phức tạp và kéo dài nhất trên thế giới. Các lực lượng phiến quân đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề ở miền đông giàu tài nguyên khoáng sản của Cộng hòa Dân chủ Congo suốt nhiều thập kỷ qua, với nhiều nhóm, trong đó là tàn dư của các cuộc chiến tranh khu vực nổ ra trong những năm 1990 và đầu những năm 2000. Khoảng 5,5 triệu người đã buộc phải rời khỏi nhà cửa trên phần lớn lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Congo từ tháng 11 năm 2022. Liên Hợp Quốc ước tính cần phải dành hơn 600 triệu đô la Mỹ trong năm 2023 để hỗ trợ cho hơn 1 triệu người đã rời bỏ Congo và tới các nước châu Phi, nơi những người dân này đang tìm kiếm quy chế tị nạn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, dự án xây dựng tòa Phương Đình và tôn tạo Gò Kim Châu thuộc Hồ Văn của khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đã hoàn thành sau 6 năm chuẩn bị. Sau khi được chỉnh trang tôn tạo, Hồ Văn đã có một diện mạo mới. Với những giá trị đặc biệt vốn có, Hồ Văn hoàn toàn có thể trở thành một không gian văn hóa sáng tạo hấp dẫn của Hà Nội trong tương lai.
Trước khi dự án cải tạo Hồ Văn được thực hiện, khu vực giữa hồ được gọi là Gò Kim Châu vốn tồn tại việc xây đền lập phủ, tổ chức hầu đồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan chung của khu di tích, làm sai lệch các giá trị vốn có của tổng thể khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Theo ông Lê Xuân Kiều, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, từ năm 2017, câu chuyện hồi sinh Hồ Văn đã được các cấp chính quyền đề cập nhưng phải sau 5 năm mới trở thành hiện thực.
Trong một thời gian dài thì gần như là Hồ Văn bị quên lãng. Rất nhiều người Hà Nội sống tại Hà Nội cũng không biết Hồ Văn là thuộc Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nỗ lực để hồi sinh Hồ Văn, và trong đó có việc phục dựng Phương Đình và tôn tạo Gò Kim Châu, và đến cuối năm 2022 thì công trình đã hoàn thành.
Thay đổi đáng chú ý là việc xây chiếc cầu đá dẫn sang gò. Theo những người dân chung quanh khu vực này, trước đây Hồ Văn rất sâu, mỗi lần di chuyển sang gò đều phải dùng thuyền, gây mất an toàn. Cảnh quan sân vườn ở khu vực Hồ Văn cũng được thay áo mới.
2010 thì bắt đầu là kỷ niệm nghìn năm Đông Đô Thăng Long đấy, thì bắt đầu cải tạo lại, và cách đây được khoảng hơn một năm đấy, gần hai năm thì bắt đầu xây cầu ra đảo Kim Châu. Thì mà đến ngày hôm nay thì thật sự là cảnh quan nó thay đổi hoàn toàn khác 100%.
Năm nay tôi quay lại đây thì thấy khung cảnh nó khang trang hơn và được thay bộ mặt, đó là một cái cầu và một cái phương đình ở bên trên, bên trong này rất là đẹp.
Đối với Gò Kim Châu, các đồ thờ, tượng thờ và công trình thờ tự phát cũ do một số người dân xây trái phép trên đất di tích quốc gia đặc biệt đã được di dời. Hiện nay công trình kiến trúc duy nhất trên gò là tòa Phương Đình, sự kia từng được nhắc tới với công năng là không gian vịnh thờ của sĩ tử. Nằm phía trước khu nội tự Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Văn này đã được cải tạo khang trang, sạch đẹp hơn, là điểm đến thu hút người dân và du khách. Hà Nội hiện đang quyết tâm thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo. Không gian Hồ Văn vừa được cải tạo rất lý tưởng để trở thành không gian sáng tạo mở với vị trí đắc địa, giá trị văn hóa lịch sử độc đáo. Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.